This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với sự trở lại của chị Mỹ Liên. Mời quý vị. Trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của chị Mỹ Liên. Hoàng Tính xin được chào chị. Chị ơi, hôm nay chị có khỏe hay không? Chị Mỹ Liên.
Chào Hoàng Tính, chị khỏe, cảm ơn em. Thời tiết mấy hôm qua tới giờ buồn quá, nhưng sáng nay buồn. Nắng rất là đẹp. Em có khỏe không? Gia đình em cũng khỏe hết chứ gì?
Everything ok, chị. Em thì được check up mỗi ngày. Đi làm là phải bị check, chị ơi. Mình cái sức khỏe mình ok thì mình mới được vô làm, còn bằng không là không có được vô làm đâu chị. Hẳn hơi bị khó.
Cho nên, vậy thì cũng rất là mong các bạn thính giả nghe đài của chương trình mình đều khỏe, giống như chúng ta đang khỏe. Để hôm nay có dịp gặp lại các bạn rồi trao đổi một cái món ăn bình thường hàng ngày.
Nói gì nói chứ Hoàng Tính thấy rồi đó. Mình thì có rất là nhiều nói về cái food, những cái thức ăn của Việt Nam, như quý vị đồng hương, quý vị thính giả cũng biết là có rất là nhiều những cái món ăn để quý vị. Nhưng nói chứ không nói qua nói lại thì cuối cùng mình cũng phải trở về với ngày ba bữa cơm đó. Thì ăn sáng, trưa,
hai bữa thôi em.
Hai bữa
là muốn chết rồi.
Hai bữa là muốn chết rồi. Bên đây thì tùy theo thưa quý vị, đôi khi cũng có hai bữa, đôi khi cũng có một cử, hay hoặc là đôi khi có ba cử đó. Nhưng mà tụ chung lại thì những cái món ăn cổ điển, những cái món ăn truyền thống sẽ được lần lượt chị Mỹ Liên gửi đến cho quý vị. Như là trong hai tuần trước đó thì chúng ta đã được chị hướng dẫn cho canh chua cá kho tổ. Canh chua cá kho tổ vào hồi đầu tuần nè, đầu tháng nè. Bây giờ cái tuần này thì mình sẽ làm cái món gì đặc biệt hả chị?
Hôm nay mình sẽ nấu ăn cuối tuần với cái món canh khoai mỡ thịt bằm, ăn với lại thịt ba chỉ rang, muối, xả ớt.
Canh khoai mỡ thịt bằm hả chị ha?
Thịt ba chỉ rang, muối, xả ớt.
Thịt ba chỉ rang, muối, xả ớt. Quá đã chị ơi.
Món ăn mùa dịch đi ha. Tại vì xả ớt nào kia rồi cho nó có cái mùi mạnh chút. Ăn cho nó nghe khỏe khoắn trong người.
Nghe thấy hai món này là em thấy là bắt cơm lắm rồi đó chị ơi.
Dạ vâng. Bây giờ mình đi chợ nghe em.
Dạ vâng. Thôi bây giờ mình đi chợ ha thưa quý vị ha, mình đi chợ Trường Nguyên đi. Chợ Trường Nguyên. Mình sẽ mua một số những cái món rồi xong xuôi mình sẽ về mình thực hiện canh khoai mỡ, thịt bằm với lại thịt ba chỉ, rang muối, xả ớt ha thưa quý vị ha. Rồi mình vô chợ mình mua gì đầu tiên chị?
Thì bây giờ mình đi chợ mình mua một củ khoai mỡ khoảng một bao hay hơn một chút cũng được. Khoai tím thì là ngon hơn, còn không có thì nó có loại canh khoai mỡ màu trắng. Nhưng mà khi cơ vô mùa đó, cũng có lúc có khoai mỡ rất là đẹp, rất là ngon, mặc dù hơi mắc một chút xíu.
Nó trong cái vấn đề mà củ khoai mỡ, tức là củ khoai tím đúng không chị?
Củ khoai tím,
Thì nó có hai dạng thưa chị, như chuyện như quý vị thính giả biết đó, là cái dạng cũ và một cái dạng là cái dạng đông lạnh. Thì giữa dạng cũ và dạng đông lạnh thì chị thích cái loại nào nhiều hơn chị?
Chị đang nói về cái cũ.
Cũ hả
tại
chị?
Tại vì nói cái cũ để mới chế biến theo cái kiểu của chị được. Mua cái đông lạnh về không có chế biến cái kiểu của chị được.
Nếu
mà các anh chị mua mà không có thì mua đông lạnh cũng được. Nhưng mà đại khái bây giờ ở đây mình nói về cái chuyện cũ, còn mua đông lạnh là quá dễ rồi. Qua mua ra mua gói khoai mỡ đông lạnh về nấu thì cái đó không có gì khó, cần phải nghe đài hết trơn các em.
Đúng vậy chị.
Mình mua thêm một củ khoai lang ha các anh chị, củ khoai lang lớn lớn hoặc là hai củ khoảng nửa bao. Khoai lang đó để nấu cho ngon đó, thì mình đừng có mua cái khoai mà nó bở, cái khoai mà nó rất là rẻ mà nấu nó giống như khoai lang bí nhưng mà nó rất là bở. Mình mua cái khoai tím, khoai nhật hoặc là khoai trắng, mà mua cái khoai mà mình mua về mình luộc ăn nó không có bị bở. Các anh chị ở chợ nó có bán rất là nhiều loại khoai, thì mình mua khoảng hai củ nửa bao hoặc là loại lớn mua một củ nửa bao để mình nấu chung. Sạch xay thì mình cần khoảng 1/3 bao, tức cỡ 150 gram. Rồi gia vị của canh đó thì mình có người thì nêm ở rau ôm không, có người nêm rau ôm ngò gai, có người nêm rau ôm hành lá, rồi có thêm hành phi. Rồi canh thì muốn canh cho ngọt thì phải bỏ tiêu, thì mình phải có tiêu đại khái rồi mình có những cái gia vị ở trong nhà mình, những cái bộ đồ nêm ở trong nhà mình có sẵn, đó là cái phần món canh. Bây giờ để có ba chỉ thì mình cần khoảng một bao cái thịt ba chỉ. Các anh chị chọn cái miếng ba chỉ nào mà nó ngon ngon, mà nó dính lại và nó nạc nhiều, mình cũng chịu khó lửa thì cũng có những cái miếng ba chỉ như vậy. Đừng mua ba chỉ có xương, mắc công lóc xương. Rồi mình có khoảng một ít sả bầm nè, rồi ớt. Ớt thì nếu mà các nhà mình ăn cay được thì mình xài ớt hiểm, không ăn cay thì mình xài ớt màu, ớt trái mà để mình lấy màu cho nó đẹp. Và trong món này mình có sả với ớt với thịt. Ngoài ra mình có đường, có dầu ăn, có những cái mà ở trong bếp mình là người nào cũng có. Đi chợ thì mình chỉ cần mua thêm những cái như vậy thôi, rất đơn giản bằng tính.
Dạ,
nhưng
vâng.
Mà khi ăn thì mình có hai món ăn mặn và ăn canh rất là ngon.
Dạ, mình có lấy ra thưa quý vị. Dạ, mình còn thiếu gì không đó chị? Trong cái
không có thiếu gì đâu em. Tức là cái món thịt, mình có thịt với sả ớt là mình xong hả?
Dạ.
Muối biển nhà ai cũng có rồi.
Dạ,
cũng nhưng mà mình xài muối biển nha các anh chị. Các anh chị cố gắng mình xài muối biển, đừng xài muối iốt hoặc là mấy cái muối quá ấy thì quá học thì nó không có ngon lắm. Với lại lúc này mình hay súc miệng đó các anh chị, lúc nào mình cũng ngâm nước muối đó, súc miệng vì cái bệnh COVID-19 này đó. Thì cho nên các anh chị nên có muối biển ở trong nhà. Thường là chị mua muối biển Korea ở chợ Esmart hoặc là chợ Việt Nam mình cũng có đó Hoàng Tính. Tại vì mình vừa nấu ăn rồi mình vừa súc miệng, hoặc nếu các anh chị mua muối Costco thì quá ok, muối biển Costco. Còn nếu mà mình mua ở những chợ khác thì cũng được, nhưng mà nên xài muối biển để mình có thể vừa nấu ăn mà vừa dùng cái muối này mình pha loãng. Hoàng Tính pha muối pha loãng đó, để mà súc miệng, ngâm miệng đó thì Hoàng Tính xài bao nhiêu?
Dạ, thì
1% đó mà Hoàng Tính.
Dạ, đúng vậy chị.
Rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình nấu canh đi ha, để mình không kịp nấu canh rồi còn rang thịt nữa.
Dạ ha chị. Thôi bây giờ mình làm canh trước trước hả chị ha?
Làm canh trước ha.
Làm canh trước.
Cái phần thịt mà chị nói đó thì nhiều hơn hoặc ít hơn tùy các anh chị. Nhưng mà cái thịt này mình ướp á, thì mình cắt cái đầu hành lá. Cắt những cái đầu hành lá, mình ướp khoảng 3-4 cái đầu hành lá, mình cắt nhuyễn mình cho vô thịt. Ngoài ra mình cho thêm nửa muỗng bột nêm, rồi một xíu xíu tươi tiêu. Mình trộn đều cái thịt. Nếu mà các anh chị có điều kiện mà trộn cái thịt này rồi để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh thì nó sẽ thơm ngon hơn. Còn nếu không thì mình làm rồi, là ướp rồi làm liền. Thì ướp rồi đó các anh chị, do lấy cái phần thịt đó do ra những viên tròn tròn, mỗi viên cỡ bằng một cái lóng tay của mình. Nhỏ hay lớn thì tùy các anh chị, nhưng mà nhỏ nhỏ thì nó ngon hơn. Tại vì mình có thể ăn được, mình ăn viên lớn quá giống ăn xíu mại lắm. Cho nên các anh chị vo viên tròn tròn, rồi các anh chị để ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Còn nếu có điều kiện mà làm qua đêm thì tốt hơn. Rồi mình xong cái phần thịt, bây giờ khoai. Khoai gì? Mấy cái củ khoai lang đó các anh chị. Cái củ khoai lang đó ha, các anh chị bào vỏ, các anh chị cắt cái khối cỡ một cái lớn hơn hoặc là bằng một cái lóng tay cái của mình đó. Rồi bào vỏ xong rồi cắt khối vậy, nhớ là ngâm nước liền ha các anh chị. Khoai lang mà nếu không ngâm nước nó sẽ bị đen, mình nấu lên nó xấu lắm, ngâm ngập nước. Làm khoai lang trước là vậy. Cái thứ hai nữa là bây giờ cái củ khoai mỡ, các anh chị đã có cái củ khoai mỡ rồi, nếu mà khoai tím hay là khoai trắng gì cũng được, nhưng mà khoai tím thì nấu nó ngon, bao giờ nấu khoai tím cũng ngon hơn. Thì các anh chị gọt vỏ sạch cái củ khoai tím nó đi, củ khoai mỡ đi. Rồi các anh chị dùng cái dụng cụ mà để nạo đó, thường ở Hoàng Tính có hai cách. Một là mình để lên cái thớt rồi mình lấy cái dao nào nó cứng cứng dày dày á, mình nạo cái củ khoai mỡ, là kiểu đó rất là đơn giản. Nhưng mà chị thì chị dùng cái đồ mà đồ múc để trang trí, chị có cái thường ở trong nhà mình hay có sắm những cái đồ mà mình không có xài, một đầu nó tròn tròn, một đầu nó nhọn nhọn, để mà mình múc cái dưa hấu mình trang trí vô cái dĩa trái cây, hoặc là mình trang trí múc cái đầu nhọn nhọn thì mình làm những cái khác. Nhưng mà đại khái cái đầu tròn đó ha, chị sử dụng cái đầu tròn của cái cây đó, cái chị nạo thọc sâu vô trong cái củ khoai, cái chị nạo, cái chị múc nó ra một cái muỗng, chị để ra dĩa. Thì nó không có phải là tròn như cái viên chè xơ nước, nhưng mà nó 2/3 tròn, nhưng mà nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Khi mà nấu lên đó mình có cái tô canh đẹp lắm. Chị cứ múc cái củ khoai mỡ ra, chị múc để ra dĩa, múc gì để ra dĩa, ra chén, ra tô hay ra cái gì đó chị để sẵn. Rồi cái phần còn lại mà không múc được thì chị cắt khối giống như khoai lang. Ha, đó là chị nói một cách. Còn một cách đơn giản, nếu mà các anh chị không có cái đồ, hoặc là thấy cái đồ múc của Liên nó giống như là nó gần gần giống như cái đồ mút kem, nhưng mà nó không có cái như cái đồ mút kem, mà nó chỉ có một nửa cái vòng tròn rồi mình mút. Nếu mà ở nhà ở đây mà trong các anh chị nghe đài mà các anh chị hay làm bếp và các anh chị hay sắm mua những cái dụng cụ trang trí món ăn cho đẹp thì nhà nào cũng có, nhưng nhiều khi sắm mua về mà không có xài, cứ để hoài đó không biết xài vào chuyện gì. Còn mút mút cái dưa hấu mà để trang trí chắc cũng ít khi làm, trừ khi có những cái tiệc lớn trong nhà thì mới làm, rồi thôi cứ để hoài đó. Thì bây giờ chỉ với các anh chị lấy đồ, lấy dụng cụ mà mình đã sắm ra làm ha. Thì nếu các anh chị, hoặc các anh chị sử dụng cái muỗng là các anh chị nạo thì các anh chị múc cái viên nó không được đẹp lắm. Dùng cái muỗng inox, nó nhỏ hơn cái muỗng, nó lớn hơn cái muỗng cà phê một chút mà nó nhỏ hơn muỗng canh cũng được. Các anh chị nạo xong rồi múc ra một muỗng để ra, nạo múc. Cái này là một cái mà mình muốn. Các anh chị khi các anh chị có tô canh, các anh chị thấy đẹp hơn thôi, chứ cũng không phải là bắt buộc là cái món canh này phải làm vậy mới được. Như các anh chị cũng có thể nạo bình thường. Rồi bây giờ mình làm xong, chuẩn bị xong hết rồi, thì cái nếu mà các anh chị chỉ thích nêm rau ôm đó, thì các anh chị rửa sạch rau ôm để ráo rồi các anh chị cắt nhuyễn. Còn các anh chị thích mà vừa có rau ôm vừa có ngò gai cho nó thơm thì các anh chị cắt luôn ngò gai. Còn các anh chị thích có cả hành, thật ra đó chị với Hoàng Tính chị thích bỏ luôn hành, tại vì hành á là bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm, cho nên canh là chị bỏ hành. Nhiều người nấu canh cải không bỏ hành, chị vẫn bỏ hành. Bỏ hành rồi rắc tiêu vô mới ngon, thì ra chị vẫn bỏ hành chung với ôm ngò gai. Thì các anh chị chuẩn bị cắt sẵn hành, rau ôm ngò gai tùy theo cái thích sở thích của các anh chị và gia đình mình hay nêm như thế nào, các anh chị chuẩn bị như đó. Thật ra bây giờ nấu nồi canh này mà đi nếu đi ra mua một bịch rau ôm ít nhất, một bịch ngò gai ít nhất thì cũng đã 3 đồng bạc riêng về ôm với gai. Hoàng Tính, nó giá nó mắc hơn thịt luôn Hoàng Tính. Cho nên
rồi,
dĩ nhiên là mình có thể là không xài hết, thì các anh chị xắt ra để trong bây giờ tủ lạnh có thể xài những lần sau, nhưng mà những lần sau thì mình nêm thấy nó không xanh đẹp bằng những lần trước. Như cái hồi tươi. Bây giờ mình nấu sôi 1,5 lít nước nha Hoàng Tính, lấy dùng cái nồi để 1,5 lít hoặc hơn một chút. Mình nấu cho sôi nước lên. Khi mà nước bắt đầu sôi thì mình cho mấy cái viên thịt vô. Sau đó khoai mỡ thì nó lâu chín hơn là khoai lang. Mình cho mấy cái viên khoai mỡ mà mình để hồi nãy đó, mình cho hết vô nồi. Rồi mình nêm nếm gia vị. Gia vị mình nêm nó có thể mình nêm muối, đường, mình nêm bột nêm. Sau đó nó vừa sôi mình hớt bọt đi rồi mình cho khoai lang vô. Khoai lang vô thì khi nó sôi đó mình nấu thêm khoảng từ 3 cho đến 5 phút. Tại vì tùy theo khoai lang, các anh chị cắt lớn thì cắt nhỏ, loại khoai lang nó là loại khoai lang nào. Thì các anh chị thấy khoai lang nó vừa mềm thì mình nấu thêm từ 3 đến 5 phút, khoai lang nó vừa mềm thì mình tắt bếp. Còn các anh chị thấy mà nó chưa mềm mình để cho nó sôi chút xíu nữa. Nhớ là khi nó bắt đầu sôi sùng sục rồi thì bớt lửa một chút xíu, đừng có bao giờ để lửa nó sôi quá, sợ nó có thể bị trào hoặc là nó có thể làm cho cái nồi nước của mình nó đục lên. Thì để cho nó sôi vừa vừa rồi hớt bọt, tắt bếp. Khi mà thấy là khoai lang nó mềm thì chắc chắn là khoai mỡ nó đã chín rồi, thì các anh chị tắt bếp. Tắt bếp rồi đó thì mới cho rau nêm vô. Rau nêm thì có thể cho nêm rau ôm, có thể cho ôm gai, có thể cho hành, có thể cho thêm một tí hành phi. Và khi mà múc ra tô thì mình rắc tiêu lên. Đó là như vậy. Khi các anh chị múc cái tô canh ra, các anh chị thấy những viên khoai mỡ nó tròn tròn. Nó dĩ nhiên là nó không tròn như là cái viên chè sơn nước. Nhưng mà cái viên nó tròn tròn rồi, cái củ khoai lang nó vuông vuông rồi, mấy cái thịt nó tròn tròn. Các anh chị nêm cái cọng rau vô nó màu xanh. Múc ra tô nhìn thấy rất là đẹp. Và khi ăn thì nó vừa lạ mắt, bởi vì cái món canh này đó, theo chị nghĩ đó Hoàng Tính, nó vừa là lạ lạ, quen quen, nhưng mà nó rất ngon và rất dễ ăn. Đó là một cách nấu. Còn nếu các anh chị bà mài khoai ra, các anh chị không thích khoai lang thì các anh chị có thể nấu khoai mỡ không? Ở đây mình nói là mình chế biến nó thêm cho nó thành một cái món canh nó lạ, mà những thường ngày các anh chị đã nấu một nồi canh khoai mỡ, các anh chị nạo ra rồi, hoặc là các anh chị có nhiều anh chị thấy nạo cực khổ quá, để lên cái thớt lấy cái con dao thật là nặng, dao phay đó, mình đập bẹp bẹp thì nó lại ra một cái miếng khoai mỡ bỏ vô miệng nó khác, mình nạo. Còn bây giờ mình múc thành một cái viên tròn, các anh chị cắn ra ăn thì sẽ thấy nó lạ lạ và nó đẹp mắt và nó mới hơn trong những cái lần nấu canh khoai mỡ trước đây. Hoàng Tính, theo chị là như vậy.
Dạ vâng, đó là cái phần canh nha thưa quý vị ha.
Đó là phần canh. Bây giờ tới cái phần thịt ba chỉ rang muối thì cũng dễ dàng lắm. Thịt đó mình xả đó thì mình dùng xả bằm. Nếu mà các anh chị nhà trồng xả thì các anh chị lấy khoảng 2 tép xả, các anh chị bằm nhuyễn thì làm rất là ngon. Còn không mình mua ở, khi mình mua xả bằm ở những cái freezer của các chợ về đó, các anh chị nên là bỏ vô mấy cái ziplock vàng mỏng ra, vàng nó mỏng ra đầy một cái, đầy một cái. Khi các anh chị cần 1/2 hay 1/4 cái miếng tỏi xả bầm đó, các anh chị bẻ nó ra là nó rất là gọn để mà dễ lấy. Hoặc là mình cần hết một cái phần, thường là tôi để trong cái ziplock, mà ziplock sandwich đó, thì các anh chị lấy cỡ 2 muỗng canh xả ha, rồi 2 trái ớt. Nếu các anh chị ăn cay thì các anh chị làm ớt hiểm, còn nếu không ăn cay thì mình lấy mấy cái loại ớt màu đó, ớt giống như là ớt sừng đó, mà nó không cay lắm đó, thì mình bầm hai cái trái ớt cộng với lại cái xả bầm, với lại khoảng một muỗng tỏi bầm. Tức là lúc nào vậy phải dù có xả thì vẫn có tỏi thì nó mới thơm. Thì các anh chị cho vô nồi đó, bắt một cái nồi nhỏ nhỏ lên hoặc là một cái chảo, các anh chị cho 2 muỗng canh dầu, rồi các anh chị cho cái phần thịt mà các anh chị đã rửa sạch, cắt mỏng, cắt miếng mỏng mỏng đó các anh chị, giống như là thịt mình kho vậy đó, giống như kho mặn đó chứ không phải thịt kho tàu, phải cắt mỏng mỏng. Các anh chị để cái phần, các anh chị để cái phần thịt này á vô chảo, xin lỗi nói lộn, tức là các anh chị để toàn bộ cái phần thịt vô chảo để nhỏ lửa, từ từ cho thịt nó chảy ra bớt mỡ. Tại vì chị muốn là nhiều người ăn kiêng, người sợ ăn thịt ba rọi nó nhiều mỡ quá đó Hoàng Tính. Yeah. Cho nên là thường á là chị làm trước, giống như là thắng mỡ vậy đó, nói hình dung để Hoàng Tính dễ hiểu, giống như là thắng mỡ, tức là để thịt vô rồi để lửa nhỏ nhỏ cho từ từ thịt nó chảy bớt mỡ, nó hơi vàng vàng cái miếng thịt. Rồi á là như vậy á, một lát khi ăn thì miếng thịt nó rất là giòn. Chị mà làm thịt cái nước mắm kho quẹt á thì chị cũng làm cái thịt dạng vậy, tức là chị lấy bớt mỡ ra. Khi mà các anh chị thấy bớt nó ra bớ mỡ rồi, nó hơi vàng vàng, các anh chị đổ ra, các anh chị để mỡ riêng, coi như để mỡ riêng đó, lúc nào mình làm chuyện gì làm để thịt riêng. Sau đó mình cho một muỗng canh dầu ăn và mình cho xả, cho ớt, cho tỏi vô, mình xào phi cho nó thơm. Phi cho nó thơm ha các anh chị. Rồi các anh chị cho, khi mà nó xả ớt tỏi nó thơm rồi, các anh chị cho cái phần thịt trở vô trong cái chảo, các anh chị đảo cho thật đều. Lúc này các anh chị nêm đường, muối, bột nêm cho nó vừa ăn, rồi hạ nó nhỏ lửa. Khi các anh chị đảo đều, các anh chị có thể cho thêm một chút xíu siêu nước để cho nó có đủ nước để mà nó làm cho miếng thịt nó hơi mềm lại. Và các anh chị nêm nếm cho vừa khẩu vị. Thì khi các anh chị nghe trong cái tiếng xèo xèo trong cái chảo và cái nồi mà các anh chị làm cái món rang này đó, các anh chị nghe tiếng xèo xèo tức là nó đã cạn bớt những cái phần nước, phần dầu rồi đó, các anh chị tiếp tục đảo. Các anh chị thấy cái miếng mỡ của thịt nó trong lại là được. Là các anh chị có thể tắt bếp và tiếp tục để cho nó ở trên bếp, cho nó ráo, thật là ráo cái miếng thịt rang muối, xả ớt của chúng ta. Là sau đó thì chúng ta có thể ăn với cơm là ngon rồi. Tức là đại khái là cái miếng thịt này đó, nếu các anh chị muốn không muốn lấy bớt vỡ ra, các anh chị để mua sắc thịt rồi các anh chị cứ để vậy, các anh chị xào xả, phi cho xả ớt với tỏi cho nó thơm rồi bỏ thịt vô xào, thì mình giữ nguyên miếng thịt. Còn ở đây đó mình nói thêm một cái ý để các anh chị nào thấy rằng là cái cô Mỹ Liên này của chị cái món ăn nào cũng nhiều mỡ quá, ăn nó không có tốt cho sức khỏe, thì các anh chị lấy bớt mỡ ra, thì các anh chị làm theo kiểu Liên đã nói ở trên. Tức là giống như các anh chị thắng cái thịt đó để lấy bớt mỡ ra, các anh chị cứ để nhỏ nhỏ lửa, các anh chị sẽ thấy là nó ra nhiều mỡ lắm. Thì các anh chị bỏ mỡ riêng, bỏ thịt riêng, rồi lại phi hành tỏi, rồi lại làm lại rang trở lại, thì nó cho một chút xíu xíu dầu, để cho một muỗng dầu để cho nó đủ cho xả với ớt nó thơm thôi. Rồi các anh chị bỏ thịt trở vô, thì như vậy các anh chị sẽ có một cái món ăn, ăn nó rất là ngon, nó không có bị dở vì thiếu mỡ, nó rất là ngon, nhưng mà nó bớt đi cái phần mỡ cho chúng ta, bảo đảm sức khỏe. Nhất là các bạn thính giả của Liên đó, đa số là các anh chị lớn tuổi, các anh chị cũng than là tôi ăn kiêng lắm, tôi ít có dám ăn thịt lắm, hoặc là thịt mà có mỡ thì tôi không có dám ăn. Thì lâu lâu mình ăn một ít kèm với canh này thì nó sẽ ngon hơn các anh chị. Nếu ở nhà các anh chị mà có sẵn cái dưa mắm thì các anh chị ăn kèm thêm với cái canh này với lại thịt thì cũng rất là ngon. Dĩ nhiên là nếu các anh chị huyết áp cao thì cũng ăn ít ít thôi nha. Với lại mình làm dưa mắm mình đừng có làm quá mặn. Nói chung là bây giờ mình lớn tuổi đó, mình đụng tới món ăn gì mình cũng thấy rất là ngại, bởi vì nó cũng không có tốt lắm cho sức khỏe. Nhưng nói chung mình vấn đề là mình cân đối và mình đừng có ăn quá nhiều. Ví dụ mình đừng có ăn tới một tô dưa mắm, hay mình đừng có ăn tới một chén thịt đầy, mình ăn nó vừa vừa ít thôi thì mình cũng có thể ăn được, để cảm thấy rằng là bưng chén cơm lên á còn ngon miệng, còn thấy ngon miệng tức là sức khỏe của mình còn khỏe. Chứ còn nếu mà mình cứ sợ đó, mình không dám ăn gì hết á, mình ăn vô mình không có thấy ngon miệng thì như vậy là mình làm cho sức khỏe mình càng yếu hơn. Theo Liên thì Liên nghĩ như vậy. Chứ còn lớn tuổi thì ai cũng có bệnh này với bệnh kia, vì ba cao một thấp đó các anh chị, cho nên là ăn cái gì cũng sợ. Cho nên khi mà ngồi mà viết ra những cái món ăn để mà trao đổi với các anh chị ở đài, lúc nào Liên cũng đặt tâm trạng mình trong các anh chị, mình là người lớn tuổi, bây giờ ăn cái này thì nếu ăn nhiều thì sao, nếu ăn hoài thì sao, còn làm cái gì để hạn chế bớt, lấy bớt được những cái phần mà ví dụ như lấy bớt mỡ ra thì mình làm sao, thì Liên làm sao thì chỉ là các anh chị như vậy. Còn tính thế sao, còn nếu em thấy là em cần phải ăn đầy đủ cái mỡ của cái thịt ba chỉ thì em không cần bỏ, thì chị cũng nói cái cách làm rồi đó Hoàng Tính. Ok
hết. Em nghe mà em nuốt nước miếng chị, nhà mặc dù giờ mới có mười mấy. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chị Mỹ Liên của chúng ta đã gửi đến chúng ta hai món canh khoai mỡ thịt bằm cùng với lại thịt ba chỉ rang muối xả ớt nha thưa quý vị ha. Chắc chắn là quý vị thính giả cũng đang ngồi chiêm nghiệm lại trong cái canh thức cũng như là công thức chị làm. Nhưng mà cái người mà đầu tiên gọi vào thì chị biết ai gọi phải không? Hello, hello.
Dạ, hello, hello. Chào chị Mỹ Liên. Dạ, em chào chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính.
Good morning.
Bữa nay trời sau cơn mưa cũng còn hơi không gian ấm lạnh lạnh mát mát thôi chứ cũng không lạnh. Mà nghe cái món này Quảng Xuân nhớ thời hồi Quảng Xuân còn nhỏ mà được mẹ nấu cho, thường ăn cặp đôi là tép rang với canh khoai mỡ. Quảng Xuân rất là nhớ. Cảm ơn chị Mỹ Liên đang nhắc nhớ gợi nhớ cái những cái món ăn quê nhà. Quảng Xuân cũng chia sẻ thêm một chút xíu cái cách nấu của chị Mỹ Liên hơi lạ, để bữa nay Quảng Xuân thử. Tại vì thỉnh thoảng đi một vài nhà hàng nổi tiếng ở trong khu vực nhà ở Dallas mình đó, vẫn có trong thực đơn vẫn có cái món canh khoai mỡ. Nhiều khi những người như là ở cái tuổi mà gió heo may về như Quảng Xuân thì ông xã hồi xưa cũng nói cái món này lại nằm trong thực đơn, nhưng mà những đứa con thì nó cũng đọc được tiếng Việt, nó nói là cái gì. Thật sự thì nó xa quê hương quá lâu, hồi nhỏ thì cho nó ăn. Chị Mỹ Liên còn nhớ không, baby hồi xưa ở Việt Nam nhiều khi nó còn đang ăn dặm, không, nó đến cái tuổi ăn cháo đặt được rồi đó, cái lâu lâu cái tán cơm ra cái có canh khoai mỡ nó thích lắm, mà nó không biết cái gì tím tím. Bây giờ thỉnh thoảng cái cháu lớn nó vẫn hỏi Quảng Xuân là mẹ ơi cho con ăn là cái canh gì hồi xưa màu tím tím sệt sệt giống cháo á, cháo màu tím, à nó gọi là cháo màu tím. Thành ra Quảng Xuân cũng lâu rồi không có nấu, nhưng mà bữa nào Quảng Xuân sẽ nấu thử. Thật sự thì đối với gia đình Quảng Xuân theo truyền thống á, thì có hai phe bên vợ á, thì thích ăn nạo ra từ cái dao bạc tự mà hay chặt gà, chặt xương, chặt thường đó. Thì dùng cái dao đó, bà ngoại của Quảng Xuân cầm cái dao đó để cái củ khoai tự cắt nhỏ ra, ở nhà thích ăn sệt mà, thành ra chứ để cái củ khoai đó lấy cái thế cho nó nằm xuống cái thớ, bắt đầu mới lấy cái dao dạt một hồi nó còn có chút béo mà rất là dễ, không có gì khó. Nhưng mà bên gia đình chồng Quảng Xuân cũng rất mê cái món canh này, mà ông xã lại không thích nấu vậy, mà thành ra một lần thì ông thích nấu cục, tức là cắt ra cho nó ăn, nó có cái mình cắn ra được. Thành ra mỗi lần nấu cái canh này Quảng Xuân còn nhớ hồi cũng mấy năm về trước, mỗi lần nấu là khi mà ảnh đi về Việt Nam, mình ở Việt Nam chơi thì bao giờ mua củ khoai về là mình cũng phải chia làm hai, một cái là đập nạo nó ra cho nó sạch, rồi một phần là bỏ vô, thả vô sắc cái kiểu mà nhỏ nhỏ cho ảnh, thành ra chia làm hai phe. Và nếu mà gặp được củ khoai nó ngon á thì mình ăn nó không có bị, ít khi nào khoai mỡ bị sượng, nhưng mà đôi khi nấu hoài nó cũng không có được, thành ra cắn vô nó cũng hơi, mình vẫn thích cái nạo hơn. Quảng Xuân là thích là nạo bằng cái dao kéo nó xuống rẹt rẹt như vậy, nó nhuyễn và nó mịn hơn là cầm cái muỗng, mà cái muỗng là muỗng ăn phở mình đó, mà nạo như bà ngoại Quảng Xuân hồi đó. Sau này cầm cái dao không nổi thì để con cháu nó làm, chứ mà bà ngoại cứ con dùng cái dao con nạo nó sẽ ngon hơn nếu con muốn ăn sệt. Vì cái độ mịn nó sẽ mịn hơn là cầm cái muỗng ăn phở, mà muỗng súp á mà nạo thì nó vẫn ra một cái lát như vậy. Do đó cái này là tùy theo cái sở thích của mỗi người. Và đặc biệt khi mà ăn cái món canh này, cho dù là thịt ram hay là tép rang thì cũng không thể nào thiếu dưa mắm. Nó hơi mặn ha, nhưng mà mình nghe thì mình rất là cảm thấy ở đây nó
phải đi đôi á.
Dạ đúng rồi, Và Quang Xuân chia sẻ một xíu xíu nữa là quý vị lâu lâu đi chợ khu vực, các cái chợ châu Á, chợ Việt Nam, thì quý vị tìm những cái hũ dưa mắm mà nó để là made in Taiwan á, nó rất là ngon, cái đó ăn chay ăn mặn đều được luôn. Và dạ, thì Quang Xuân chỉ chia sẻ vậy thôi. Cái hũ nó ốm ốm cao cao nha, thon thon, thì cái đó mỗi lần đi tìm cũng trần thân khói lửa lắm mới ra được một cái hũ dưa mắm mà made in from Taiwan, chứ không phải là của Trung Quốc. Quang Xuân xin lỗi thôi phân biệt, nhưng mà tại vì mình cũng ám ảnh quá rồi. Quảng Xuân cảm ơn chị Mỹ Liên sáng Chủ nhật đẹp trời hôm nay là chia sẻ món ăn gia đình rất là truyền thống và rất gợi nhắc nhớ để cho thêm một cái thực đơn gợi ý cho,
để đi chợ ha.
Dạ, chắc bà nội chợ. Chúc sức khỏe chị Mỹ Liên và chúc sức khỏe cho Hoàng Tính nha.
Khoan. Bộ chị Quảng Xuân chuẩn bị đi chợ hả?
Dạ.
Chuẩn bị đi chợ phải không? Đói bụng rồi phải không?
Không có, quả Xuân đang nướng đồ trong lò, và đứng gần cái lò nó sẽ ồn quá.
Không có, không sao đâu, không sao đâu. Còn cái món thịt sao? Cái món thịt của chị Liên thì chị thấy sao?
Cái món thịt thì rất là ngon. Quảng Xuân thì thấy là nếu mà mình không có ngại ăn hơi chút xíu mỡ thì Quảng Xuân thấy trong tất cả các thịt thì cái ba rọi vẫn là cái ngon nhất. À quên nữa, cái ba rọi mà quý vị mua mà có xương á, nó sẽ mắc tiền lắm á. Nó tên là năm chỉ à. Không có cần thiết phải mua cái đó đâu. Cái đó thường người ta mua về làm heo quay thì đúng hơn. Còn cái mua ba rọi á, Quảng Xuân chia sẻ cái mẹo này nha. Quảng Xuân cũng nói hơi nhiều chuyện dài chút. Ai biểu Hoàng Tính níu áo lại chi. Cái ba rọi đó là ngộ lắm. Có một cái chợ Việt Nam rất nổi tiếng, cũng hay quảng cáo trên đài mình. Nó rất là kỳ cục, nó không có phê. Mình ra, mình đến cái quầy á, mình vô mình lựa, thì mình thấy cái miếng ba rọi nó cũng không được ngon, nó mỡ nhiều lắm. Nhưng cái giá tiền của nó, ví dụ như là nó nhiêu đó tiền, thôi kệ, mình cũng lấy đại miếng, nó bự. Rồi khi gói ra rồi mình đến cái quầy mà thịt người ta để sẵn á, cũng là ba rọi mà cái giá tiền nó rẻ hơn, mà thịt nó dày hơn và nó ít mỡ hơn, rất là ấy. Mua thử một vị đó về mở ra thịt hồng hào, tươi ngon. Quá Xuân không hiểu tại sao, thường thường là một cái miếng mà cắt đẹp như vậy thì nó phải mắc hơn. Do đó quý vị đồng hương mà nếu mà đi chợ á, cứ tham khảo một cái là quầy, ở quầy nguyên một cái tủ kiến bự người ta đứng phục vụ, một cái là người ta đã gói sẵn cho mình đôi
để lên mấy kệ.
Dạ, tại vì cho cái kệ Quảng Xuân phát hiện nó rẻ hơn, nó rẻ hơn. Thí dụ như cái kia bán 3 đồng hào, thì trong quầy bán dở hơn mà 3 đồng 29, thí dụ vậy. Một hao vô rất là không có công bằng, tại vì mình đi kiếm hoài đỏ con mắt không thấy miếng thịt ba rọi nào ngon. Đến khi mình chạy ra bao nhiêu miếng thịt ngon, họ cắt cũng không có nhỏ lắm, thành 3 sợi, họ để trong, họ wrap lại rồi họ để. Rốt cuộc Quảng Xuân đổi ý lấy cái đó, vừa rẻ hơn vừa ngon hơn. Rồi thì không biết hôm đó có sự cố gì không, hay là do nhà bếp họ là cái chủ trương họ là như vậy, mình không biết. Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ điều đó. Dạ.
Rồi bây giờ còn câu hỏi nữa nè. Còn câu hỏi nữa. trong cái cách thức mà chị nói là chị thích cái món mà canh khoai mỡ như vậy, thì cái cách nào chị lựa cái khoai mỡ, củ khoai mỡ nó ngon, chị có thể chị chia sẻ nếu chị biết không, chị Quảng Xuân?
Quảng Xuân á, thường là đi mua hôm nào mà nó có 2 loại khoai mỡ trên đất Mỹ này mà. Yeah. Sau này qua đây đó thì học hỏi má chồng có nói rằng là khoai mỡ nó mắc quá mà đôi khi không ngon nữa. Mà kiếm được với củ khoai tím nhàn nhạt như ở Việt Nam cũng không thấy, ít lắm. Thành ra bà chuyển qua bà ăn khoai từ. Bà kêu là khoai từ nhưng Quảng Xuân thấy nó cũng không có đúng lắm. Tại khoai từ ngày xưa ở Việt Nam nó khác. Cái củ khoai từ nó nhỏ nhỏ luộc lên ăn nó khác. Nhưng mà ở đây người ta mấy bác đi chợ cứ gọi chung chung khoai từ. Mình cũng nói khoai từ thì cái củ đó nó trắng, nó không có được tím đâu. Thành ra Quảng Xuân cũng không có kinh nghiệm nhiều. Nhưng nếu ở Việt Nam thì dễ lắm. Ở Việt Nam Quảng Xuân mua khoai mỡ nhắm mắt mua cũng ngon nữa, không có cần phải lừa nữa. Tại vì một cái củ khoai mỡ nó khổng lồ, rồi đôi khi cái người bán họ cắt đôi ra, mình thấy bên trong
đúng.
Nó có 2 loại. Hồi xưa chị Mỹ Liên nhớ không, nó tím tím rịm luôn á. Rồi có một cái loại khoai mỡ mà nó nửa tím nửa trắng á, mà Quảng Xuân thích cái lam lam nó hơn là cái tím rịm.
Ở đây thì nó có cái củ khoai mà nó trắng giống như khoai trắng vậy đó Quảng Xuân. Thì có một mùa đó chợ nó bán cũng nhiều lắm. Còn khoai tím
vậy đó
hả?
Dạ, đúng vậy chị. That's the problem mà Hoàng Tính muốn hỏi hay chị, là tại vì cũng thích ăn cái món này lắm, nhưng mà khi mà mình đi mua mình về mình làm á, thì cũng rất là nhiều lần mình mua không phải những cái củ khoai sùng ấy, hoặc là những cái củ khoai mà nó ăn không có như ý.
Như vậy thì anh bị, Hoàng Tính á, nhìn đúng, cái củ đúng, khoai nó đừng có cong quẹo ẹo qua thắt vô thắt ra, cái củ khoai tương đối nó thuôn thả một chút. Cái này cũng hên xui hả chị Mỹ Liên?
Nó tròn trịa đấy. Nó tròn trịa giống tụi mình nếu khoảng xuân thì khoai.
Cách đây hình như là cũng khoảng 2 tuần gia đình Hòa Tĩnh cũng ăn cái món này đó chị Mỹ Liên.
Đây là món ăn rất là bổ dưỡng và rất là dễ trôi dễ nuốt.
Hôm nào Quảng Xuân thử dùng cái đồ múc mà múc cố gắng múc cho nó thành viên tròn á. Quảng Xuân nấu cái nó còn viên.
Quảng Xuân có cái đồ nghề đó.
Làm thử coi.
Múc và dưa khoanh xà lúp này nọ thì để Quảng Xuân thử ha. Dạ. Cảm ơn chị Mỹ Liên, chúc sức khỏe chị Mỹ Liên và anh Hoàng Tính trong cái ngày chủ nhật rất là đẹp ngày hôm nay với gia đình và với công việc ha. Quảng Xuân xin chào.
Cảm ơn chị Quảng Xuân lên đây để chia sẻ kinh nghiệm hoặc là những cái gì chị có thể chị góp ý được trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Còn đối với chị Mỹ Liên, chị có thể chị cho bà con đồng hương biết cái cách mà chị lựa cái củ khoai mỡ làm sao cho nó đẹp, củ khoai tím làm sao cho nó đẹp, hay hoặc là chắc ăn là nó sẽ là ngon không thưa chị?
Thường á là cái củ khoai mà gọt ra ở trong nó trắng đó thì chị mua lúc nào chị thấy nó cũng ngon. Còn cái củ khoai mà tím á, thường ở đây nó củ rất là nhỏ và nó rất là khúc khỉu quanh co. Nó ít có củ khoai lớn tròn mà đẹp ngon mắt. Nhưng mà mình nhìn ở bên ngoài đó, mình nhìn ở bên ngoài mình thấy nó ít có bị vết tích á, thì chị lấy thôi. Nhưng mà cũng hên xui, nhưng mà nó mắc lắm mà em. Có những lúc nó là 3 đồng mấy, gần 4 đồng một bao luôn đó. Có khi nó 4 đồng mấy nhưng mà nó ngon. Nhưng mà mình thích ăn thì mình cũng mua một lần. Nhưng mà cũng hên xui như em nói, nhưng mà nói chung là cũng không thể biết được bên trong.
Dạ, cũng khó.
Như cái khoai môn cao đó em thấy không? Em nhìn thấy vậy nhưng mà nhiều khi gọt ra đó nó rất là ngon. Nó không có bị gì á, nhưng mà khoai mỡ thì nó hay bị hơn. Thì chị có một kinh nghiệm, ví dụ như chị lựa cái củ khoai trắng đó thì chị thấy ở bên ngoài nó trơn tru, nó đẹp đẽ thì chị mua thôi. Thường là nó rẻ và nó có nhiều. Còn khoai tím là lâu lâu lắm đi chợ mới nhìn thấy nó có một lần. Thì mình cũng lựa những cái mà nó không có bị, thí dụ người ta đào nó không có bị trầy xước. Thì người ta từ lúc mà người ta đào cho tới lúc bán cho mình là lâu lắm. Cho nên khi nó bị phạm đó thì nó rất là dễ bị hư và nó ăn luồn ở bên trong. Chỉ có vậy thôi Hoàng Tính. Chị nghĩ là cái món canh này nếu các anh chị không có thể nấu với cái khoai môn sọ đó, khoai môn mà giống như ở Việt Nam mình củ nhỏ nhỏ đó Hoàng Tính, mình bào vỏ ra nấu chè đó. Cũng có thể nấu với cái khoai môn đó, hoặc là có thể mua cái khoai môn cao mà củ thật là bự đó, mà ở chợ Việt Nam á mùa nào nó cũng có nhiều mà nó cũng rẻ. Cũng có thể nấu với lại cái khoai môn cao thì cũng ăn rất là ngon. Hoặc là cũng có thể các anh chị nấu toàn khoai lang không, ăn cũng rất ngon. Cái món canh này đó, mình cái kiểu nấu vậy đó thì nấu cái gì ăn cũng ngon hết trơn. Nếu là canh khoai và nếu gia đình có sở thích, có những nhà là rất là ghét cái gì đụng tới khoai. Nhưng mà nếu mà không có ghét thì mình nấu không có khoai này. Hay là nấu khoai từ giống như là Quảng Xuân nói, và mấy chị đi chợ nói là củ từ đó. Thì mình mua cái đó về rồi mình nạo ra mình nấu thì cũng được. Cái nào cũng được. Vấn đề là mình làm sao để ướp cho miếng thịt nó ngon. Nếu mà các anh chị cứ ướp qua đêm, các anh chị nấu, các anh chị sẽ ăn cái miếng thịt nó thơm hơn. Nghe giống như là nó được lên men vậy đó. Các anh chị Liên nói hoài về cái chuyện là sử dụng thịt bằm á, dồn khổ qua dồn thịt, sử dụng thịt bằm làm xíu mại, sử dụng thịt bằm nấu canh, thì các anh chị cứ ướp một đêm đó, các anh chị sẽ có cái mùi nó ngon hơn. Nhiều khi ở Việt Nam các anh chị đi ra những cái tiệm tàu, các anh chị ăn cơm Việt Nam, các anh chị thấy ủa sao nó làm thơm ngon quá, mà sao ở nhà mình làm không ngon. Thật ra nó chỉ ướp là nó ủ để lại một đêm trong tủ lạnh thôi, không có cái gì hơn. Ướp phải có hành, có gia vị rồi để một đêm thì cái miếng thịt nó ngon hẳn so với cái thịt. Giờ mấy chị ra chợ mua một cái bao thịt xay về rồi ướp rồi nấu liền, chắc chắn là nó không có ngon bằng. Chị Hoàng Tính nhớ tất cả những cái gì mà làm bằng thịt xay là ủ, thí dụ đi chợ thứ bảy á về rồi chịu khó, có khuya có tối cũng chịu khó ướp rồi để vô tủ lạnh đi, rồi sáng mai chủ nhật nấu thì nó sẽ ngon hơn, nhất là em làm xíu mại.
Ướp sáng mình nấu chiều tối cũng được ha, ha, ha chị.
Phải để có thời gian cho nó giống như là nó lên men thì nó sẽ ngon hơn. Nếu mà mình làm gấp thì cái mùi nó cũng ngon chứ không phải nó dở, nhưng nó không có thơm. Cái mùi mà đã được giống như lên men vậy đó. Cái này thì chị làm nhiều cho nên chị có kinh nghiệm, và chị cũng nói hết những cái kinh nghiệm của mình để cho các chị làm thấy ăn ngon hơn.
Vâng, đúng vậy thưa quý vị, cái món này mà chúng ta ăn kèm với lại thịt ba chỉ mà mình với lại xả bằm này nọ nữa thì quá còn gì ngon bằng. Nhưng mà thật sự ra thì cái món canh khoai mỡ này mà mình ăn với lại cái dưa mắm hồi nãy mà chị Quảng Xuân nói thì ngon nhất đó chị ha.
Lúc nào mà có dưa leo mà bán rẻ hay là ở nhà mình trồng mình hái được nhiều đó, mình tự làm dưa mắm. Rồi để mình để dành trong tủ lạnh mình ăn cả năm nó cũng không bị hư nữa. Mà cứ hễ mà nấu canh có khoai khoai này, thậm chí canh chua nhiều, canh nấu em nấu canh chua tép với khóm đó, em ăn kèm khoai mỡ cũng ở cái dưa mắm cũng rất là ngon. Dưa mắm rất là dễ ăn trong các bữa cơm của người Việt Nam mình đó. Nhưng mà ăn canh khoai mỡ thì nó đúng điệu nhất.
Đúng chị. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chị Mỹ Liên đã gửi đến cho chúng ta cái cách thức để mà chúng ta làm canh khoai mỡ, thịt bằm với lại thịt ba chỉ, rang với lại muối, xả ớt. Đó, thật là tuyệt vời. Nếu mà quý vị nào có những liên quan thắc mắc hay hoặc là quý vị muốn tìm hiểu thêm những cái món đặc biệt mà chị Mỹ Liên nấu ngon cỡ nào thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 214-385-7611. Xin lặp lại số của chị Mỹ Liên 214-385-7611 để tìm hiểu thêm chi tiết ha, thưa quý vị ha. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hy vọng là trong tuần tới nữa chúng ta sẽ có được những cái món ăn ngon mà cũng rất là đặc biệt, rất là đơn giản, mà lâu lắm rồi chúng ta xong không có được ăn, sẽ được chị Mỹ Liên sưu tầm rồi đem đến cho chúng ta trong 2 tuần lễ nữa nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị và gia đình một ngày vui. Hoàng Tính mời chị gửi lời chào đến bà con mình.
Cảm ơn Hoàng Tính. Xin chào các bạn khán giả nghe đài. Rất là mong các anh chị có những phút thư giãn vui vẻ vào sáng chủ nhật cách tuần. Nghe Liên nói rồi sau đó làm, rồi cần gì thì gọi điện thoại. Rất là vui vẻ để mà trả lời, tiếp nhận những ý kiến của các anh chị nếu những vấn đề đó mà mình biết. Xin chúc tất cả các anh chị được nhiều sức khỏe, được mạnh khỏe, nhất là cố gắng vẫn còn coi trọng cái chuyện bảo vệ sức khỏe mình vì mùa dịch nó chưa hết. Chào Hoàng Tính và cảm ơn em, hẹn gặp lại lần sau.
Dạ vâng, chúng ta thấy là mọi người đã trở lại bình thường rồi, mọi việc gần như là muốn trở lại bình thường rồi, mà mình coi thường nó thì không có được đâu nha. Tiếp là chị Mỹ Liên, hy vọng là quý vị cũng sẽ giữ gìn vệ sinh cá nhân cho chính bản thân mình khi mà đi ra ngoài cộng đồng, giữ gìn bản thân cho chính bản thân mình, cũng là giữ gìn bản thân cho toàn xã hội này nha, thưa quý vị. Chúc chị một ngày vui, chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau, chị Mỹ Liên.